Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 9, trang nhất câu 10. Sau khi vào thành Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế. Ông là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì quá đông. Ông lại là kẻ thấp bé. Ông liền vội chạy về phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, tìm người sắp đi ngang qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: Này ông Gia-kêu, xuống mau, hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón được người. Thấy vậy mọi người sầm sỉ với nhau: Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào ư? Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa gia tài của tôi mà chia cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai, tôi xin đền được bốn. Đức Giêsu nói về ông rằng: Hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì có người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giêsu đã nói Ngài muốn đặt chúng ta người Công giáo phải là cái đèn chiếu sáng, tức là làm việc lành, làm gương sáng cho mọi người. Trước khi nào gây gương mù, làm cớ phất phạm cho ai, sẽ bị Chúa người rủa lấy cú đá trong vào cổ quăng xuống biển. Cho nên điểm giáo lý cơ bản qua các bài học hôm nay, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta là đừng bao giờ gây cớ phất phạm cho ai, nhưng hãy làm gương sáng cho mọi người. Muốn không gây cớ phất phạm cho ai, mỗi người chúng ta phải triệt để giữ lời luật. Luật cá nhân, luật gia đình, luật xã hội, nhất là luật Chúa. Như thế mới là làm gương sáng. Và qua các bài đọc phục vụ hôm nay cho chúng ta hai mẫu người. Mẫu người làm gương sáng, mẫu người gây gương mù. Điều thứ nhất, mẫu người thứ nhất, ai giữ lời luật thì không gây cớ phất phạm cho ai. Trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất chương 6 câu 18 đến 31, lúc đó nhà vua bắt người Công giáo, bắt những người Do Thái phải bỏ đạo bằng dấu hiệu là ăn thịt heo, vì người Do Thái quan niệm heo là đồ cúng của thần, ăn thịt heo là thông đồng với ma quỷ, không còn tôn thờ Thiên Chúa nữa. Cho nên người ta bắt được ông Eleazar, một người vi vọng trong dân, phải há miệng ra ăn thịt heo thì phạm trên. Ông nhất định không ngang kiện ra, vì ta thương và khuyên ông rằng thì ông giả vờ ông bán đi, khi nào ông nhai bỏng nuốt thịt heo thật á thì là ông mới nuốt luôn chứ. Còn đây ông giả vờ tôi bỏ vào miệng ông thì ông nhấp 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 rồi lấy ra thì có sao đâu. Nhưng nếu ông sống như thế, ông không ra tiền heo, ông mới là người khôn ngoan. Và đừng thoát chết. Bởi vì ông sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Còn nếu ông giả vờ ông ăn thịt heo để người ta không giết ông thì ông đã được. Và cái tuổi già 90 tuổi đầu này, không lẽ tôi giả vờ làm như thế người ta sẽ cười chê cho tôi già còn ám sống, và như thế là tôi gây cớ phạm cho những bạn trẻ thì xấu hổ lắm. Ôi thả tôi chứ. Thế thì ông Eliasa có can đảm chịu chết vì không ăn thịt heo, để không gây cớ phức phạm cho ai, là vì cuộc đời của ông luôn luôn ông cầu nguyện. Và trong Thánh Vịnh 3:6 đáp ca chúng ta mới đọc: có Chúa nâng đỡ tôi. Chắc chắn ông này hằng cầu nguyện như vậy, có Chúa nâng đỡ tôi, cho nên không có hình khổ nào làm cho mất đức tin, kể cả cái chết. Và để động viên nhiều người đừng gây cớ phức phạm mà làm gương sáng, Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều này. Chúng ta đọc ở Matthew 17 từ câu 4-7, Phêrô thưa lại với thầy: thưa thầy, người ta đang thắc mắc tại sao thầy trò mình không đóng thuế, không nộp thuế vào đền thờ. Thì Chúa Giêsu hỏi lại ngay: vua Chúa lấy thuế người ngoài hay lấy thuế của những người trong gia tộc của ông? Dĩ nhiên là vua Chúa thì lấy thuế người ngoài. Lấy thuế của những người ngoài gia tộc chứ ai lấy thuế những người trong gia tộc? Điều ấy Đức Giêsu muốn nói là Ngài là vua, là chủ đền thờ, Ngài không phải nộp thuế. Và các môn đệ thuộc gia tộc Ngài cũng không phải nộp thuế. Thế nhưng Chúa nói với ông Phêrô thế này: để khỏi gây cớ phức phạm cho người khác, con ấy đưa cần câu ra biển, thả con cá nào đứt còn kéo lên bách miệng con ra, trong đó có 2 đồng tiền, con lấy 2 đồng tiền đó nộp vào đền thờ, nộp phần thầy trước, nộp phần con sau. Thế nên việc nộp thuế với đền thờ, chỗ đấy giải thích Ngài và các tông đồ cũng phải nộp, nhưng mà lại bảo để không gây cớ phức phạm thì con cứ nộp đi, nộp cả thầy cả phần con nữa đấy. Chính vì vậy mà Thánh Tông Đồ lên tiếng khuyên các tín hữu trong thư thứ nhất của Tông Đồ chương 8 của 9 câu 11-12. Ông nói: anh em hãy coi chừng, kẻo sự tự do của anh em nên cớ phức phạm cho người khác. Đừng để sự hiểu biết của anh em làm hư mất một người yếu đuối, làm hư mất một người anh em mà Đức Kitô đã chết để cứu chuộc. Như vậy anh phạm đến người anh em mình là làm tổn thương đến lương tâm yếu đuối của họ, và như thế là xúc phạm đến chính Đức Kitô vì họ là thân mình. Chính vì Chúa rất ghét những người gây cái bậc phạm. Tại sao Chúa ghét chứ? Bởi vì một cái tội mà mình không gây cái bậc phạm cho người khác á, thì xem ra một mình phải khổ muôn đời. Còn bây giờ mình gây cái bậc phạm, chẳng những mình khổ mà lôi kéo bao nhiêu người khổ, đẩy bao nhiêu người xuống ngục. Nhiều khi mình gây cái phạm, mình chưa khổ mà người khác đã khổ. Cho nên Chúa nặng lời kết án ở Matthew chương 18 câu 6: những kẻ gây cái phạm, thà rằng lấy cối đá buộc vào cổ nó mà xô nó xuống biển còn hơn. Xô kẻ bất phạm xuống biển có nghĩa là kẻ gây cái bất phạm nó là Satan. Satan gây bất phạm. Vì quan niệm của người Do Thái ở được ghi lại ở sách Khải Huyền chương 21 câu 1 là vào ngày kinh chung biển không còn nữa, tức là biển là xảo huyệt của Satan, ngày kinh chung sự dữ bị tiêu diệt. Thế nên xô một người gây tức phạm xuống biển là người đó thuộc phái Satan, thuộc quỷ. Chúng ta nhớ lại cái trình thuật Chúa Giêsu bị cám dỗ, cái quỷ nó hiện ra nó cám dỗ, có đâu có hạ được ngài đâu. Nhưng mà khi người ta cộng tác với nó, và những đầu mục Do Thái cộng tác với nó, thì đã giết được Chúa Giêsu đấy. Mà còn lôi kéo bao nhiêu người đừng tin vào Giêsu, gây tức phạm khốn nạn như vậy. Thế thì muốn làm gương sáng cho người khác thì phải sống những điều vượt lề luật giải, sống hơn điều luật quy định. Tin mừng hôm nay chứng minh điều này. Ông dân kia được Chúa Giêsu đến thăm nhà, thế là nhiều người sầm xì lên tiếng trách. Chắc kêu là con người tội lỗi mà ông Giêsu lại đến cư ngụ tại nhà ông này ư? Chắc kêu nghe thế cho nên ông nổi hứng, ông thưa ngay: thưa thầy, gia tài của tôi chia cho người nghèo một nửa, phần còn lại tôi đền cho ai mà tôi đã làm thiệt hại họ, tôi đền tới gấp 4 lần. Chẳng có luật nào bắt một người thu thuế phải đền gấp 4 lần như vậy. Bởi vì nếu chúng ta đọc lại luật của người Do Thái, họ đã quy định như thế này ở trong sách Lê Vi chương 5 câu 21 đến 4: nếu lấy của ai bất cứ cái gì, dĩ nhiên không phải là bò hay chiên cừu, tức là lấy tiền lấy bạc gì đó, lấy quần lấy áo gì đó, lấy cái bắp cải con gà tre của ông ta đó, thì phải trả lại cho người ta nguyên vẹn cái đồ mình lấy của ta, và thêm vào 1/5 nữa không? Trong sách Xuất Hành chương 22 câu 3 thì lại quy định: nếu ăn trộm của ai chiên bò cừu lừa mà chưa giết đi, chưa ăn thịt, thì phải trả lại con vật ấy cho chủ của và bồi thường gấp đôi. Trong sách Xuất Hành chương 21 câu 37 thì lại quy định: nếu ai ăn trộm chiên bò cừu lừa mà đã giết đi hoặc bán cho người khác thì phải đền như thế này: lấy người ta 1 con bò thì phải đền cho người ta 5 con bò, trộm người ta 1 con chiên hay trộm 1 con cừu thì phải trả lại cho người chủ 4 con chim hay 4 con đực. Vậy thì trở lại vấn đề, ông ra kia ông bảo ông đền cấp 4 thì ông ấy là người thu thuế, thu tiền, cùng lắm là ông ấy gian lận tiền bạc, chứ ông ăn trộm chim trộm cừu trộm bò qua đâu mà đền cấp 4 cấp 5 để gian lận về tiền bạc thôi. Thì bây giờ trả lại cho người ta cái số tiền mình đã gian lận của người ta và thêm 1/5 nữa thôi, chứ đâu buộc phải đền cấp 4. Rõ ràng ông Giang Kiêu này làm hơn luật đòi hỏi để gây ứng xa. Có nhiều bạn trẻ hay hỏi các linh mục, tôi cũng bị hỏi nhiều lần, thưa cha, chúng con quen nhau định tiến tới hôn nhân, chúng con quen nhau 2-3 năm nay rồi, chúng con thương nhau lắm, vậy thưa cha, chúng con có được hôn nhau không ạ? Người này có thắc mắc không? Thưa cha, là có thể nào? Thưa cha, chúng con thương nhau thật mà, vậy chúng con có được hôn nhau không ạ? Không biết cha khác trả lời làm sao. Tôi thì trả lời thế này, không có cái luật nào cấm nam nữ hôn nhau. Đúng, trong luật không thể có tốt nào cấm nam nữ hôn nhau. Nhưng mà nếu bạn bảo là không có luật cấm, bạn cứ hôn, bạn vớ được cô nào bạn cứ hôn vừa đi, mà nhất là vớ được bồ mà cứ hôn không bỏ ra nữa, thì liệu có giữ được tâm hồn trong trắng không? Liệu có đi đến quá cái hôn được không? Có giữ được không? Ngay cả đôi vợ chồng, người ta đã đả vợ đả chồng, người đã được tự do trên thân xác của nhau, thì liệu đôi vợ chồng ấy có tỏ âu yếm trước mặt con gái mình không? Có hay không? Có đẹp không? Nên hỏi mình làm cái gì nó đẹp, nó hay, chứ không phải là có luật nào cấm hay không thì tôi tránh, và luật nào không cấm thì tôi được tự do. Không phải như vậy. Không phải tìm luật, tìm cái hở để mà lách. Cụ thể, có nhiều trường hợp chúng ta phải làm hơn luật đó. Ví dụ như ở các nhà thờ, ông cha nào nhất là cha sở khổ tâm vì cái chuyện mời giáo dân đi lễ thì đầy ghế trên rồi dần dần xuống phía dưới, thì có nhiều người phản đối, không có luật nào bắt tôi phải đi lễ mà phải lên lên ghế trên ngồi, tôi được tự do ở các nơi ngồi đâu tôi ngồi chứ, tại sao bắt tôi lên ghế trên tôi ngồi đấy? Thì ai cũng đòi ông, hỏi ông cha sở là đâu có luật nào hội thánh hay luật xã hội đòi buộc đi lễ phải lên đi chơi không? Tôi đứng đâu kệ tôi chứ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì chắc chắn nhà thờ vẫn trống rỗng, trong khi đó ở ngoài sân, ở ngoài gốc cây thì đầy người. Và đến nhà thờ như vậy đâu phải là sự lễ mà là ngó lễ, phải không? Thậm chí bây giờ có những kiểu lễ ôm. Lễ ôm làm sao? Trên đây trên tập có lễ ôm không? Đi ông đa hai đứa ôm nhau, xong người đến với gốc cây quê thờ dựng xe đấy, rồi hai đứa ngồi trên xe ôm nhau nhìn vào nhà thờ, phải lễ ôm không? Cái kiểu vậy người đâu có luật nào phải về thờ đâu, có luôn nào hai đứa đi lấy thương nhau ngồi trên xe mà có tội đâu. Đấy, cái kiểu như vậy. Đấy, cứ có luật nào buộc phải vào thờ, đừng có bắt tôi. Cũng thế, chẳng có luật nào bắt
người giáo dân phải đi lễ hàng ngày trong tuần, đâu có luật nào đâu. Chỉ buộc lễ trong và lễ chủ nhật thôi. Và nếu có ngăn trở thì nó được phép nghỉ lễ, không đi lễ ngày chủ nhật và lễ trong đấy cơ mà. Nhưng nếu chúng ta cứ tưởng nghĩ một cái giáo xứ từ chất xứ cho đến giáo dân chỉ cử hành lễ là chủ nhật và lễ trong ngày thường khỏi đi, thì chúng ta thấy cái giáo xứ này như thế nào? Trái lại, cái giáo xứ không một người nào bỏ lễ hàng ngày, không phải căn lễ chủ nhật mới đi, mà cả ngày thường ai cũng đi hết, thì chúng ta cứ nghĩ một cái công đoàn này để sống đức tin lòng mến của họ tuyệt vời và sống thân thương biết mấy. Cũng chẳng có luật nào buộc người tín hữu phải đi học giáo lý mới lãnh đi đích, không có luật nào cả. Một người người ta muốn lãnh đi đích cách tẩy, họ chưa học giáo lý nhưng mà họ rất cần thiết, bởi vì họ gần chết rồi, vẫn phải ban đi đích cách tẩy cho họ. Thậm chí cũng chẳng có luật nào bắt đô hương phối cô cậu phải học giáo lý mới cử hành đi hương phối, không có luật nào đọc cho chúng ta, không có chỗ nào bắt cô cậu phải đi học giáo lý, phải có bằng giáo lý hôn nhân mới cử hành đi hương phối, không có, đột phá có được quy định mục vụ của các linh mục thôi, chứ bây giờ nó không có điều kiện đọc giáo lý vẫn phải cử hành đi hương phối cho nào. Cho nên nếu người Công giáo khi còn nhỏ, bố mẹ, cha sở bắt đi học giáo lý để xưng tội đức lễ, rồi lại bắt đi học giáo lý để thêm sức sống nó được nghiệp, mà chẳng bao giờ màng chi tới buổi học giáo lý, chẳng bao giờ khao khát đi học lời Chúa, thì làm sao đức tin người ấy vững mạnh, làm sao người đó biết Chúa Kitô? Giáo lý của công đồng Vatican thứ hai trong biên chế Mặc Khải Suami Năm đã nhắc lại kinh nghiệm sống của Thánh Giê-rô-mô: ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Giê-rô-mô nói câu đó rất ổn, phải mượn cái lời đấy, cái kinh nghiệm sống ấy mà nói với chúng ta trong biên chế Mặc Khải Suami Năm: ai không biết Kinh Thánh không biết Chúa Kitô. Vậy thì bao nhiêu người Công giáo mang danh để thờ Chúa Kitô mà không học Kinh Thánh, không học lời Chúa, làm sao biết Chúa Kitô để thờ phượng Ngài? Cũng chẳng có luật nào, luật đời hay luật đạo cấm người ta hút thuốc, đúng không? Không có nào đâu. Khuyên đừng hút thuốc nơi công cộng thôi, để không gây ô nhiễm môi trường thôi, khuyên thôi, không có luật nào mà không hút thuốc là bị tù, hút thuốc mà bị tù, hay là hút thuốc là không được xưng tội đức lễ, đâu có đâu. Nhưng nếu ai cứ bảo hút thuốc chẳng có tội gì, không hút cũng chẳng giàu hơn, mỗi người có cái đam mê. Tôi khuyên bố mẹ cái này bảo con về nói bố bỏ thuốc đi, đừng uống thuốc đấy, hại sức khỏe đấy, tốn tiền nữa không? Nói đây này, mình đỡ của bố đó, thưa cha bố con hút thuốc đâu, mất tiền đâu. Và tại sao mất tiền? Dạ bố con hút mà mẹ không trả tiền. Mẹ trả lời bệnh bố vậy, chắc mày uống thuốc, ta không thuốc bỏ mất tiền tại vì mẹ con trả, trả lời con anh cả. Tôi hỏi bố đó, tại sao anh cứ hút thuốc làm thuốc xấu cho con vậy? Ông trả lời rằng: thưa cha, ai cũng có một cái tật, người thì tật say rượu, người thì tật cờ bạc, người thì tật nam nhân với gái, ai cũng có tật. Thôi thì con thả là con phạt cái tật là hút thuốc, chả hơn là uống rượu, chả hơn là đi vớ vẩn. Ai biết mình cho mình hút thuốc cũng là một cái tật, ai cũng phải vướng một cái tật, thì tôi chọn cái tật của thuốc. Khi công cố ấy nói vậy đấy, thế Chúa đây nó căn luật để mà sống thì nó khốn nạn. Rồi chúng ta thấy một trong quyết tệ đoan ở các giáo xứ hay là bất cứ công đoàn nào vậy, trong dịp Tết chú chạy từ trong nhà cho tới ngoài đường, chỗ nào cũng sòng bài sòng bạc. Chỗ này thì bài cào, chỗ kia thì sắc đĩa, chỗ nọ thì tôm, chỗ kia thì bầu cua cắp cỏ, vân vân. Trời ơi, rốt lên được khắp nơi đây này. Tôi khổ với cái này, tôi nói tôi bảo đi, anh chị em đừng lợi dụng cái ngày Tết để làm cái này xấu lắm. Để ngày Tết có giờ đi thăm người thân yêu đi, người ta chờ đợi làm sao? Có luật nào cấm giáo dân ngày Tết không được trên cơ bản không? Nghe, chính quyền người ta trên cơ này, ông cha thì khó đến có tính. Tết mà không trên cơ bản làm sao ra Tết? Trả lời vậy đấy. Cho nên nếu mà người ta cứ căn luật người ta sống thì nó tồi tệ. Đấy, nhìn lại ông ra kêu giữ luật mà còn làm hơn luật đấy, sống như vậy mới là nước sáng chứ. Khi chúng ta sống hơn luật đòi hỏi thì đó là cách chúng ta có cái dịp để đền tội mình, bởi vì đã có lúc chúng ta sai lỗi, và cũng là cái cách chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa. Nó có một cái kích thích để ta đi tìm kiếm đấng giải thoát. Chúng ta nhìn ông Giăng-kêu, một con người đáng ngưỡng mộ, rất khiêm tốn. Vậy hãy Giăng-kêu cho chúng ta nghĩ ngay đến ngược, ông sống nghịch lại cái con người đầu tiên là Adam và Eva. Sau khi phạm tội thì Adam và Eva làm sao? Nghe tiếng Chúa đến đi tìm họ thì cả hai ông bà kéo nhau tìm gốc cây ẩn núp, không muốn nhìn mặt Chúa. Đấy, Adam và Eva sau khi phạm tội thì tìm gốc cây, chắc là gốc cây lớn lắm, núp vào trong đó để Chúa thấy, để không muốn nhìn Chúa. Chết lại cái ông gia kêu này khác hẳn, biết mình có tội không trốn. Thấy người ta đông quá, ông ta thấp bé không nhìn được, thì ông có sáng kiến chết mong về phía trước, leo lên cây sung. Thế rồi khi Đức Giêsu đi ngang qua, ông nhìn được. Đấy, thứ hai anh nhảy đối đầu Adam và Eva biết có tội núp gốc cây, còn gia kêu biết có tội thì leo lên cành cây. Hai cái nó đối lập. Cho nên Chúa thương cái tâm hồn của ông gia kêu chân thành, ngài gọi xuống họ, hôm nay ta phải ngưỡng mộ tại nhà ngươi. Thế là ông vui vẻ quá, tụt xuống đón ngài vào nhà. Bao nhiêu người đi chung con đường đó nhìn thấy thế sầm xì kháo léo lên tiếng trách: ông này lại đến cư ngụ tại nhà tội lỗi à? Ông cha kêu: tôi xin chia gia tài cho người nghèo một nửa, phần còn lại tôi để cho bốn. Như vậy tại sao ông cha kêu lúc này ông làm được điều đó? Là lý do Chúa gọi ông ấy xuống, Chúa bảo ta sẽ vào nhà ngươi, không phải chỉ vào cư ngụ, cái nhà vật chất của ông ấy, vợ con đang dung thân, mà chính là Chúa Giêsu đi thẳng vào nhà tâm hồn ông Giăng-kêu này, mới làm cho ông có cái tinh thần quảng đại, biết chia sẻ và biết đền bù hơn luật và lời. Tuy ông Giăng-kêu quảng đại như vậy đối với thánh nhân, nhưng so với Thiên Chúa thì vẫn thua xa. Ông còn giữ lại, ông chia cho người ta một nửa thôi, tài sản một phần còn giữ lại, còn Chúa làm nên vũ trụ để Chúa trông hết con người kia. Và Công Thức Vô Tin Mừng chúng ta mới được nhắc lại lời Thánh Gioan khẳng định ở trong thư thứ nhất chương 4 câu 10: Thiên Chúa đã yêu thương ta đến nỗi đã sai con của Ngài đến để làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúa vẫn chờ vững, ông vẫn chưa theo kịp thì tình yêu của Chúa. Chúa trao ban cả vũ trụ và trao ban cả con một của Ngài để đền tội cho những kẻ tội lỗi. Như vậy chúng ta thấy hôm đó Chúa đi trên con đường về Jericho, một rừng người theo Ngài, trong đó ông Giăng-kêu về giác, về vóc dạng, về thân xác là người lùn nhất trong đám đó, phải không? Thế nhưng mà ông lại, tinh thần của ông là người cao nhất trong đám đó, đúng không? Thể xác ông lùn, nhưng mà tinh thần ông cao hơn bao nhiêu người theo Đức Giê-xu đó. Có ai dám làm điều đó? Cho nên ông Giăng-kêu làm như thế chẳng qua là tình yêu Đức Kitô thúc bách ông, và làm như thế bị người ta khinh rẻ, nhưng mà trước mắt Chúa lại là người khôn. Trong sách Diễn Ca có câu gì nào tương tự cho em không?
8:7
nào.
Dù nước có dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không thể vùi lấp được tình yêu. Ai đem hết gia tài sự nghiệp hoặc lấy tình yêu, anh sẽ bị người đời kinh rể.
Đó, cái ông Giăng-kêu này đưa gia tài chi vậy, bị người đời kinh rể. Nhưng mà tình yêu dâng lên trong tâm hồn ông. Ai đem hết gia tài sự nghiệp và chia sẻ để đổi lấy tình yêu, ắt bị người đời kinh rẻ. Dù nước lũ có dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không vùi lấp được tình yêu của một người yêu Chúa, yêu luật, yêu đồng loại, yêu gia đình. Vì ông Giăng-kêu tinh thần ông cao hơn tất cả mọi người đi theo Chúa, hay là tinh thần ông cao thượng hơn bao nhiêu người giàu có, cho nên Chúa đã đặt lời kết án những kẻ giàu có, giống như anh phú hộ được mùa ở Luca chương 12 câu 1 đến câu 1: anh nhiều của quá không còn chỗ nào chứa thì đốt kho cũ đi rồi xây kho mới lớn hơn, nhiều hồn sướng chán cứ nghỉ đi. Chú bảo thằng ngốc, đêm nay mày ra khỏi đi ra. Hay là Chúa đã từng kết án những loại giàu có tầm cỡ như phù hộ, ông này thuộc đại gia, ở Luca chương 16 câu 19-31 có ghi lại là lúc nào nhà ông cũng yên tiệc lên đỉnh, của ăn thừa bữa ở trên bàn. Vậy mà người nghèo nằm ngay trước cổng nhau, không cho một mở quanh. Chúc cuộc đời ông chìm sâu trong bóng. Bởi vì những cái loại người giàu như thế này follow nghề mai họ, Chúa bỏ được cái bụng, vinh quang đặt nơi điều đáng xấu hổ. Họ chỉ đi tìm những gì ở dưới đất, chỉ nghĩ về những thực tại trên phía trước ba câu 19. Bởi thế họ đáng bị Chúa khiển trách, mà ra trong một thị kiến. Chúa cha ông nhìn thấy cái khung cảnh cũng như cái lời than trách kết án của Chúa. Tôi ghi lại ở trong sách Khải Huyền chương 3 câu 1, câu 6, câu 14, 17. Chúa phán: Ta biết các việc ngươi làm, ta biết ngươi được tiếng là người đang sống, nhưng thực ra ngươi là người đã chết rồi. Ngươi hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại của ngươi đang suy tàn. Vì ta nhận thấy các việc ngươi làm không được hoàn hảo. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa như thế nào. Hãy tuân giữ và hối cải mau lên. Nếu ngươi không tỉnh thức thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Ngươi không hề biết ngày giờ ta đến. Như thế, ai thắng, ta sẽ cho mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy trong sổ hằng sinh. Ta sẽ nhân người đó trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nó được thành. Đây là lời đấng toàn năng, đấng Amen, tức là đấng hoàn hảo, là Thiên Chúa đấng có, là chứng nhân trung thành và là chân thật, là khởi nguyên của muôn loài Chúa đã tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng nóng chẳng lạnh, ngươi hâm hâm rở rở, chẳng nóng chẳng lạnh. Ta muốn mở ngươi ra khỏi miệng tạch. Chúng ta thấy con chó nó ăn để cái đồ nó mở, còn con người mà nó mở ra thì cái người nó cũng ra này. Chúng dùng hình ảnh đó để mà khích rể những người chỉ biết dán mắt vào những cuộc đời này để hưởng thụ. Ngươi chẳng nóng chẳng lạnh, ta muốn mở ngươi ra khỏi mặt cảnh. Bởi vì ngươi nói rằng tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng thực ra ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn nhất trên đời này. Ngươi là kẻ đáng thương, ngươi là kẻ nghèo nhất, ngươi là kẻ đuôi mù, là kẻ trần truồng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên qua câu chuyện của ông Zacchaeus này, chắc chắn xã hội muốn chúng ta bắt chước lối sống của Zacchaeus, vì ông này đã làm ứng nghiệm lời sách Khải Huyền mà ông Gioan ghi lại cho chúng ta ở Khải Huyền chương 3:18-21. Ông Zacchaeus là người làm ứng nghiệm. Chúa phán: Ta khuyên ngươi hãy đến với ta. Ngươi hãy mua vàng ròng, vàng mà đã thử bằng lửa để ngươi làm giàu. Ngươi hãy mua áo trắng để mặc, khiến ngươi không còn phải xấu hổ. Vì ngươi không có y phục thì ngươi để lộ sự trần truồng của ngươi ra. Ngươi hãy mua thuốc để mà sức mắt ngươi để phải bị mù. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn dạy. Vậy hãy như thầy mà hối cải ăn năn. Này đây, ta đứng ngay trước cửa nhà ngươi, ta gõ cửa. Ai mở cửa, ta vào, ta dùng bữa với nó và nó dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ ngự cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta thắng, ta ngự bên ngai cha ta trên ngay của cha ta. Đây chúng ta vẽ, chúng ta thấy Chúa Giêsu diễn tả hơn cái nghịch lý này. Đọc lại nhé. Ai thắng thì sẽ được ngự bên ta trên ngai của ta. Ngự bên ngai Chúa Giêsu này còn trên nữa. Và Chúa Giêsu nói rằng cũng như ta thắng, ta ngự bên ngay cha ta, chính ngay cha ta nữa. Vậy thì đầu tiên là ngay của mình này, với đức ngài của Chúa Giêsu này, đức ngài của Chúa Cha. Các đạo xem ngay đó có hiểu, nhưng mà nó một kiểu diễn tả là được tôn vinh tuyệt đối mà chúng ta không thể tưởng nghĩ được được Chúa tôn trọng chúng ta như vậy. Như thế chúng ta đọc câu chuyện của ông Giăng-kêu hôm nay, và sau câu chuyện này thì Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn một người, những người đầy tớ được giao đến mạng, người đầy tớ trung tín thì làm một nén, làm ra 10 nén. Đấy, ông chủ khen mà ta sẽ trao cho ngươi cai quản 10 thành phố. Với thì cái hình ảnh một nén mà làm ra 10 nén được cai trị nhiều đã được minh họa trước quanh ảnh của gia kim, đó là người đầy tớ trung tín đấy, được Chúa trao cho cái quyền làm chủ để hướng dẫn người khác. Như vậy lối sống đạo của Giăng-kêu khác nào như một ống sáo vét rộng. Chúng ta thấy người ta làm cái sáo đó là lấy cây lưỡi, cây tre, nhưng mà người ta phải sao phải nạo bên trong cái bột đó để nó càng mỏng thì cái khi thổi khí vào nó mới vang lên tiếng reo rắt. Tức là cây sáo nào mà không được vết rỗng bên trong thì không phát ra tâm, phát ra âm thanh du dương được. Còn cái cây sáo nào càng vết rỗng thì càng vang lên tiếng du dương. Thế thì ông ra kêu là cây sáo vết rỗng, ông vết hết à? Chính vì ông này là cây sáo vết rỗng cho nên thần khí Chúa thổi vào vang lên những lời reo rắt. Và quả thật sau cái câu chuyện này và sau cái chuyện là người đầy tớ trung tín một nén làm ra 10 nén á, thì tác giả Luca ghi rằng Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem. Như vậy Luca có ý nói rằng cả cuộc đời của Chúa toàn gặp những đứa giàu có sống bừa bãi, chẳng có đứa nào biết dùng của cải, mà đến cuối cuộc đời mới gặp được một anh giàu có là Giăng-kêu biết dùng của cải đúng ý Chúa. Anh này là đệ tử trung tín, và như vậy Giăng-kêu được chung đường với Đức Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Bởi sau câu chuyện này là Đức Giêsu khải hoàn vào Jerusalem là ngài đi dân đề, sống như ông Giăng-kêu như vậy thì mới là người xứng đáng cùng đi dân lễ với Chúa Giêsu. Cho nên xã hội muốn chúng ta bắt chước sang kia. Thực thi ý Chúa, đến với Chúa để mình được trở nên giàu có. Những người biết dùng của cải để làm vinh danh Chúa thì cũng chính là những người đã biết dùng của cải để, như tin mừng Matthew nói này, làm cho người bé nhỏ là làm cho Thiên Chúa, để làm vinh hiển Chúa hơn. Những người như thế mới cùng với đoàn dân trong cái ngày mà Chúa tiến vào thành Jerusalem, người lớn trẻ nhỏ ai cũng hồ hởi cởi áo ra trải đường cho Chúa Giêsu đi, và tay họ cầm bó lúc đắp, họ vừa lúc đắp họ vừa tung hô chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà lên. Thiểu đó là ông Giăng-kêu là cây sáo vá lên giữa những cái tiếng tung hô đấy. Chứ nếu mà sống hưởng thụ chỉ là những giáo đặc ống giáo mà không khắc luật tiền sao mà có tiếng phát ra được. Tuy nhiên chúng ta để ý cái chi tiết ông Gia Kêu chia tài sản cho người ta một nửa, ông còn giữ lại một nửa, có nghĩa là gì? Chúa không đòi buộc chúng ta phải làm như vậy đâu nhé, không hiểu theo nghĩa đen như vậy đâu, mà phải hiểu nghĩa như thế này này: cái cuộc cải Chúa trao vào tay chúng ta, chúng ta được một phần hưởng trong đó, còn người khác nữa, không ai cho được cuộc cải là hoàn toàn của tôi muốn dùng gì tôi dùng, mà phải dùng cho người khác nữa. Tôi vẫn thường dạy giáo lý là cuộc cải Chúa ban phải dùng với bốn mục đích mà: một là đóng góp với xã hội để phát triển tín mừng, thứ hai là tạo nên điều kiện cho người ta có điều kiện để người ta sống, ba là chia sẻ cho người không có khả năng tự sống được, và bốn là nuôi bản thân mình. Như vậy cuộc cải nó chỉ nuôi bản thân mình chỉ nằm trong một trong bốn mục đích. Nhưng hiểu sao nói là ông này chia một nửa là nhấn mạnh rằng không ai được sử dụng của cải riêng cho mình mà còn nghĩ đến nhu cầu của xã hội, nhu cầu của đồng loại. Chính vì vậy mà giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng số 69 đã nhắc nhở mọi người rằng vạn vật trong vũ trụ này Chúa tạo dựng lên để cho mọi người được hưởng dụng chung, không ai được chiếm nó như của riêng mình. Đừng nghĩ là cuộc cải mình làm ra trong tay là của riêng mình, nhưng là của người khác nữa. Bởi vì luật của Chúa sự đức ái nó phải sự trên hai điều kiện: công bằng và chia sẻ. Tôi có cuộc cải, tôi không đụng đến người, tôi ăn tiêu cái gì của tôi không đụng đến người khác thì đó là công bằng, nhưng tôi còn phải chia sẻ. Bởi vì luật đức ái đi đôi với công bằng và chia sẻ. Đây, chúng ta đọc lại giáo huấn cộng đồng ở trong hiến chế vui mừng và hy vọng hay là giáo hội trong thế giới hôm nay số 69 có lời khuyên như vậy. Vì thế nếu chúng ta chia sẻ bắt chước đối xứng đạo của ông Gia Kêu thì phải chấp nhận người ta bảo mình điên, chiếc Gia Kêu ngựa. Ông cũng nhắc điều này là một cái thứ hữu mà không có chút điên khùng trong lối sống đạo của mình thì không phải là một tín hữu, là một biệt phái đạo quý trục sự. Phải điên. Cho nên ai vì Chúa mà được người ta bảo mát khùng này, cảm ơn Chúa đấy, thì giống Chúa đấy. Cho nên trong này có ai không? Có ai hãnh diện không? Biết người ta bảo mát không? Chừng nào chưa thấy ai bảo mình mát, mình cùng vì đạo á, thì phải đứng ngực xét đi. Có ai bảo con mát cùng chưa? Mát cùng thì sống nào? Nếu không thì hãy coi là mình là con cái Chúa, Chúa cũng mát cùng. Mình không mát cùng không giống Chúa đâu. Tôi không quên có lần đọc tờ báo khoa học số 393. Trên trang báo này có ghi hai người làm điều tốt gây hương sáng. Trước nhất khởi đi là một bà cụ già nghèo lắm, chuyên đi rửa chén cho các nhà hàng thôi. Vậy mà bà có tới 100,000 đô la, hiểu chắc mà ra bây giờ tương tỷ rồi, chắc là làm phép
2 tỷ
em. Bà có 100,000 đô la hơn đấy chứ mà, hơn đại tỷ, bà dâng hết cho Liên Hiệp Quốc để lo cho những người nghèo khổ. Và đây là một cú quá mục quá. Thế là ông giám đốc đài phát thanh của Mỹ tên là Ted Turner, ông cũng không thua bà kia. Bà kia dâng 100,000 đô la thì ông này dâng 1 tỷ đô la cho Liên Hiệp Quốc để chăm sóc những người nghèo khổ. Tôi ước gì anh nào cường điệu vậy tôi cũng kiếm được đến 100,000 đô la. Tôi đang cần có tiền để tôi in sách thì thấy tôi cho rồi chứ có. Trong này có người cũng giàu lắm, được mang danh bà giàu, đang mong bán nhà chứ chưa có gì hết. Cho nên phải làm gương sáng để động viên nhau, bác ái là làm gương sáng, kích động nhau làm điều tốt, chứ không tất yếu chỉ là bác ái là tôi khi nào tôi cho người khác, tôi chia của cải mới là thương người, mới là bác ái. Mà tôi ghi gương sáng, tôi kích động người khác gia tăng làm việc lành. Vì thế mà tác giả Thư Do Thái chương 10 câu 24 nhắc nhở là anh em hãy nghĩ đến nhau và hãy lo đôn đốc lòng mến trong các việc lành, đôn đốc người ta làm các việc lành, đó là bác ái đấy. Việc này đầu tiên phải là bổn phận của mình này. Bổn phận nào tròn thì phải học cho xuất sắc, nghe không ta? Bổn phận phải học xuất sắc. Thế tại sao mà ở lớp cô gặp giáo gọi điện thoại về là các anh bài đồ cứ đồ chưa chắc, cha hỏi con các bạn có đó bình thường cái chứ chắc cứ đồ chưa chắc, hỏi tại sao có đồ chưa chắc, cứ cha bình thường làm sao để có tăng trưởng một phần nào có gây gương sáng không? Mà con cứ như vậy thì làm cho bao nhiêu người bạn bắt chước vào này, tôi phải học giỏi đấy. Nãy chắc kể cho con cái câu chuyện ấy. Mình đừng gây cái mù cái xấu mà quyết nhục thì hẹp lắm. Tôi cũng quên chuyện đức cha Nguyễn Sinh Lâm trong Đà Lạt khi còn là chú bé như Khang này, này cũng ở với cha ở trong nhà xưa. Nhưng mà Nguyễn Sơn Lâm tuổi trẻ ham chơi, học hành tiền thấp, cha sở nhắc nhiều lần cứ vậy thôi, chẳng thấy nhúc nhích gì, bình thường mà, hiểu vậy bình thường. Hôm đó đến giờ cơm mọi người vào bàn cơm ngồi hết rồi, trong đó có cả chú Sơn Lâm cũng ngồi trong bàn cơm. Thế cha sở đến nói này Sơn Lâm, hôm nay con không được ngồi bàn này, chỗ ăn của con nửa phòng đằng kia. Nên là cha sở dắt Sơn Lâm đi vào một cái phòng riêng. Ngày mở cửa ra và ở giữa nền nhà, ngày để một chén chó với cái thìa. Và ngài bảo con không học á thì không xứng đáng ngồi bàn cơm với mọi người. Và vậy đồ ăn của con ở đây, ăn hết cái bát ra đi. Sau đó ngài đóng khóc cửa lại, khóa lại, nhốt Sơn Lâm một ngày bên cạnh bát cước. Sơn Lâm nhục quá, từ bây giờ chăm chỉ học hành, học giỏi, Rồi cuối cùng đi tu được làm giám mục đấy. Trong các giám mục mà viết bài giảng ấy, cha thích bài của cha nhiều nhất. Còn trong các giám mục Việt Nam chưa có giám mục nào viết bài giảng mà cha gặp cha thích bài những bài giảng của cha Nguyễn Xuân Lâm đã làm. Đấy, từ là một cậu bé lười biếng không chịu học, bảo điểm kém bình thường, hiểu mày lắm mà có khi biết nhục cải thiện à, chứ không biết nhục không cố gắng đâu có làm gương sáng. Đấy, cha nhắc lại lời Thánh Phaolô nói trong Thư Cho Thái chương 10 tháng 4 ấy, anh em ấy đôn đốc lòng mến trong các việc này, thì cha cũng nhắc điều này cho các con đấy, đôn đốc con làm gương sáng đi, cố gắng bắt chước bên trả lời đi, biết đâu sau con làm học y sao ở ta không để làm tướng cướp à, nhớ nhé. Hôm nay cha ước gì từ nay con phải sửa đổi cái cách sống và làm tròn bổn phận của mình, có thể mà có chỗ trong cái thiên chúa được. Amen.